Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2006. Chúng ta đang ở tại thiền đường Hồi Ngàn Sao, chùa Cam Lộ, Sông Hà, trong mùa an cư kết đông. Hôm nay chúng ta học tới bình đề thứ 34. Tàng thức có công năng học hỏi. Huân tập, lưu trữ, sắp đặt kế hoạch đối phó, bảo hộ, nuôi dưỡng, trị liệu và tiếp nối. Chúng ta biết tàng thức tiếng Phạn là Alaya Vijnana. Chúng ta thường dịch tiếng Anh là Store Consciousness, cất chứa. Các nhà tâm lý học Tây Phương cũng thấy được tàng thức. Các nhà tâm lý trị liệu cũng thấy được tàng thức. Các nhà khoa học não bộ, thần kinh cũng thấy được tàng thức. Và có người ưa gọi tàng thức là thức bối cảnh, tức là background consciousness. Thức bối cảnh tức là cái thức nó nằm phía sau, còn cái thức phía trước đó là ý thức. Nằm phía trước gọi là foreground, còn nó nằm phía sau là background. Thì ý thức là foreground consciousness, tàng thức là background consciousness. Nghe cũng được. Ở trong học phái Sarvastivada, tức là hữu bộ, thì thường gọi nó là căn bản thức, root consciousness. Nó không phải là background consciousness mà là root consciousness, căn bản thức là mula vijnana. Mula tức là rễ, cái gốc rễ. Mula vijnana. Và trong duy biểu học có những cái danh từ rất là xưa. Và khi mà mình nghiên cứu những cái danh từ xưa nói về tàng thức đó, mình so sánh với những ý niệm, với những danh từ mới của thần kinh học bây giờ, của não bộ thần kinh học bây giờ, thì cũng vui lắm. Tàng thức có công năng học hỏi. Huân tập. Thì cái danh từ xưa trong duy biểu học là huân tập. Và bây giờ đây họ gọi là học hỏi. Cố nhiên là trong cái truyền thống đạo Mục á, thức nó phát hiện trên những cái điều kiện để nhận duyên. Bởi vì vậy cho nên sự có mặt của cơ thể, sự có mặt của hệ thần kinh, sự có mặt của não bộ rất là cần thiết cho sự phát hiện của tạng thức. Sự biểu hiện của tạng thức. Và cái sự học hỏi này nó đã bắt đầu rất sớm. Huân tập có nghĩa là học hỏi, có nghĩa là tập thành cái thói quen. Ban đầu thì mình chưa biết, nhưng mà từ từ thì mình biết. Cái ngày mà tôi tập cho cái tay trái nó chảy răng á, tại vì từ khi còn nhỏ đã chảy răng bằng cái tay phải rồi, thì có một bữa tôi mới nói rằng chà, nếu mà tay phải nó có vấn đề gì thì tay trái phải làm thay thôi. Thế nên tay trái phải bắt đầu học hỏi đi. Nhưng mà trước hết tôi giao cho tay trái chạy răng. Thì cái ngày mà tôi giao cho tay trái chạy răng đó, tôi quan sát rất đàng hoàng. Nó làm rất là vụng về. Vụng về lắm. Quý vị thử đi. Và tôi quan sát thấy cái tay phải nó ngứa tay, nó muốn giành lấy cái bàn giải nơi tay trái để nó nên làm cho mau. Tại vì trong cái tàng thức á, nó có cái thói quen làm cái gì mà mau nhất, khỏi tốn công nhất, làm cách nào mà mau nhất, khỏi tốn công nhất, ít tốn năng lượng nhất thì nó làm. Cái đó là học hỏi từ lâu đời rồi. Vì vậy cho nên tôi thấy cái tay phải nó có khuynh hướng muốn giật lại. Thì cái khuynh hướng muốn giật lại này không phải là nó dựa trên cái sự kỳ thị này. Ôi, tay trái mày không có biết làm, mày dở lắm, tao mới là giỏi, đưa đi cho rồi. Nó không có cái ý đó. Nó có sự thúc đẩy ở bên trong. Mà sự thúc đẩy đó là cái kinh nghiệm từ xưa, cái học hỏi từ xưa, làm thế nào để tốn năng lượng ít nhất mà làm hay nhất và làm mau nhất. Thì cái đó là cái quá trình học hỏi của cả đời. Rồi tôi mới cười này, tôi phải để cho thầy trả làm, đi ra sau này chơi. Thì tay phải nó vâng lời, nó ra sang và tay trái làm. Và khi mà tay trái nó bắt đầu nó chạy răng á, thì tại vì nó đến trên con đường hỏi, nó làm không có tự nhiên. Và cái ý thức, cái foreground consciousness nó đi theo tay trái nhiều hơn. Tay phải nó không cần cái ý thức, một mình nó làm rất là hay, không cần sự tham dự của ý thức. Nhưng mà tay trái thì nó thích có ý thức đó để chỉ cho nó cầm cái bàn chải như thế nào để làm cho nó hay. Bởi vì vậy cho nên chải răng bằng cái tay trái, quý vị sẽ thấy có chánh niệm dễ dàng hơn là chải răng bằng tay phải. Cho đến khi nào nó làm rất là giỏi thì nó không cần chánh niệm nữa, nó không cần ý thức nữa, nó làm như cái máy. Và tôi cũng có giao cho tay trái tập viết. Và cái trang đầu mà nó viết xấu lắm, giống như là chú bé 4-5 tuổi mới bắt đầu viết. Quý vị nhìn cái trang giấy đó, quý vị không thể nghĩ rằng là thầy mình viết chữ xấu quá như vậy. Nhưng mà ngay trong trang đầu, nó đã có sự học hỏi và sự thực tập. Và nó có băng đạo, nó run và nó có những nét rất là vụng về. Nhưng mà ngay trong trang đầu đã có những cái sự tiến bộ. Và hình như là cái tay phải, những cái nét mà tay phải viết mà viết hay nó được chuyển qua không biết bằng cách nào. Thỉnh thoảng có một cái chữ rê, nó giống như là chữ rê của tay phải vậy đó. Thành ra nó có một sự âm thầm truyền cái tự giác, truyền cái sự khéo léo của bên này sang cho bên kia. Cái đó nó nằm ở cái dưới cái mức tàn, mức vô thức, rất là ngộ nghĩnh. Mình phải biết quan sát. Và bây giờ tay trái của tôi nó chạy rằng khá giỏi rồi. Thành ra tay phải nó ít có khuynh hướng muốn giành lắm. Vậy thì huấn tập là như vậy. Huấn tập là học hỏi. Và học hỏi là tiếp nhận những cái tin tức và sắp đặt và xử lý. Thêm cái xử lý. Cái những cái tin tức mà nhận vô thì mình phải tiếp nhận, xong rồi mình phải xử lý. Xử lý tức là process. Xử lý những cái thông tin mà mình nhận được đó. Information processing là nó đó. Để sắp đặt. Phải xếp hồ sơ cho đàng hoàng, phải lưu trữ hồ sơ cho đàng hoàng, phải học hỏi từ những cái tin tức mà do năm giác quan, sáu giác quan nó đưa vô. Và cái đó nó đã xảy ra từ hồi tượng hình trong bụng mẹ. Và sự học hỏi đó nó tiếp diễn không ngừng, mà cái danh từ ngày xưa gọi là huân tập. Huân có nghĩa là nó ướp vào, có nghĩa là nó đi vào từ từ. Perfuming, perfumation. Ví dụ như là mình hái hoa lài và mình bỏ vào trong hộp trà, thì để một đêm á, thì cái mùi thơm của hoa lài nó thấm từ từ vào trong cái hộp trà, trong những cái lát trà. Và đến khi mình pha trà, dầu không có những cái hoa lài ở trong trà, thì trong trà nó đã có mùi hoa lài rồi. Và càng lâu nó càng thấm, gọi là huân tập. Huân tức là nó thấm từ từ. Và nó thấm hồi nào cũng không có hay. Mình không có thấy được cái sự thấm đó. Và nó không có thấy được cái sự học hỏi đó. Nó được diễn ra một cách vô thức, không có ý thức. Và nó trở thành cái thói quen. Và nó tự động nó làm lấy khỏi với mình sai khiến. Cái đó gọi là tập. Mà huấn tập thường, tức là mình học hỏi để mình trở làm nó thành ra một cái thói quen. Huấn tức là học hỏi. Cái phương pháp học ở làng Mai á, là nó đi theo cái đường lối huấn tập nhiều hơn. Ngày xưa thầy không có hề được học những cái khóa sướng tán. Không có một thầy lấy tang, lấy mọ là ngồi dạy cho mình sướng tán từng câu, không có hề như vậy. Chỉ nghe sư ông với các thầy lớn sướng tán là từ từ nó thấm vào, nó huân vào. Rồi có một ngày nào mình mở miệng ra tự nhiên mình làm được. Cái đó là huân tập. Thì quý vị nghĩ là quý vị chưa biết chúc tán tổ sư, bậc đại giác viên mãn xuất hiện trong cõi ta bà. Nhưng mà nó thấm vào rồi đó. Bữa nào mở miệng làm thử coi, đôi khi làm được rồi. Hôm nào mình sẽ tổ chức một cuộc thi. Và tuy mình không có cố ý học hỏi, không tập, nhưng mà nghe thầy làm, nghe sư anh, sư chị làm một hồi, nó thấm vô. Tự nhiên một ngày đó mình làm được. Cái đó là huân. Tức là tiếp nhận để cho nó thấm vào. Và cuối cùng nó trở thành ra cái thói quen. Có thể tự mình làm được. Cái đó gọi là tập. Và khi mà nó đã trở thành thói quen rồi á, gọi là, thì cái thói quen đó nó là một cái năng lượng, mình gọi là tập khí. Tập khí tức là habit energy. Và có những cái huân tập không có tốt, có huân tập tốt, những cái thói quen xấu. Mình ở với người xấu một hồi, mình những cái xấu của người đó mình không muốn học, nhưng mà tự nhiên nó cũng huân vô, nó thành được tập khí. Cho nên chọn bạn mà chơi, đi tìm một cái môi trường tốt là rất là quan trọng. Nhất là các em bé mà mình không cẩn thận, mà để nó sống trong những cái môi trường xấu, thì nó sẽ học hỏi, nó sẽ huân tập, nó sẽ trở thành những tập khí. Ngày xưa ở Việt Nam có những cái vị cao tăng. Mình bắt đầu tu từ cái hồi còn 6-7 tuổi. Lên chùa tự nhiên thích, ở chùa thích tu vậy thôi. Thì cái thích này có thể là do cái hạt giống nhiều đời nhiều kiếp. Cái ý hướng muốn tu, muốn học á, nó có trong tổ tiên của mình rồi. Cho nên khi mình lên chùa, tự nhiên cái không khí thanh tịnh của chùa, cái uy nghi, cái chánh niệm của thầy á, nó làm cho mình thích, cảm thấy thích liền lập tức, giống như là falling in love đó. Thành ra nó có nghĩa là cái sự huân tập này nó không bắt đầu từ cái đời mình, mà nó bắt đầu từ những cái đời trước nữa. Tự nhiên thích tu vậy thôi. Tự nhiên muốn đi như thầy, muốn đứng như thầy, muốn cười như thầy. Và khi mà được ở chùa từ cái hồi còn nhỏ, thì được nuôi dưỡng trong không khí thanh tịnh của chùa. Và vì vậy cho nên được huân tập những cái tốt. Ở chùa không khí nó thanh tịnh, nó không có hình ảnh của những thèm khát, hận thù. Vì vậy cho nên chùa là một cái hoàn cảnh rất tốt để cho mình huân tập những cái hay, những cái đẹp, những cái tích cực. Bây giờ đây ở Việt Nam, nó có cái khuynh hướng là gửi các điều đi học trường. ở trường tiểu học, trường trung học ở ngoài. Và các điệu ở các chùa bên bên Mỹ cũng vậy, được thầy cho đi học. Chùa Kim Sơn, chùa Quang Minh, chùa thì khi mấy chú điệu mà đi học ở trường á thì nó đi vào trong một cái môi trường khác với môi trường chùa. Vậy vì cho nên nó bắt đầu nó huân tập những cái mà ngày xưa các tổ không có bị huân tập. Và cái môi trường của học đường bây giờ nó xấu hơn là cái môi trường của học đường ngày xưa. Cho nên gửi các điệu đi trường học á, nó là một cái hành động không có không có khôn ngoan cho lắm. Nhưng mà phụ huynh của các em, của các điệu cũng muốn con mình được đi học, cho nên cũng thưa với thầy trụ trì cái ý muốn đó. Kết quả là các điệu của thời đại mình đó, nó rớt nhiều lắm, nó không có đậu nhiều như là ngày xưa. Tại vì từ một cái hoàn cảnh, từ một cái khung cảnh có nhiều an ninh, có nhiều thanh bình, được bảo vệ, được bảo hộ bởi giới luật và uy nghi, mà nó đi sang một cái khung cảnh trong đó có ma túy, có nghiện ngập, có tính dục, thì chứ điều đó bị huân tập những cái tiêu cực. Và vì vậy cho nên cái số lượng các chú điệu đậu lại để tu suốt đời nó rất là ít, nó ít hơn. Và thầy lâu nay cũng muốn chia sẻ với các vị tông túc, các thầy, các sư cô trụ trì ở Việt Nam về cái chuyện đó, là các điệu còn nhỏ trong chùa cố nhiên là phải học rồi, nhưng phải làm sao để các điệu được học ngay tại trong chùa mà khỏi phải gửi đi ra trường ở ngoài, trường nước ngoài. Bây giờ có rất nhiều bạo động, có rất nhiều khổ đau, ma túy. Thì một trong những khó khăn mà mình vấp phải là cái đó. Và nếu mà chúng ta không có thay đổi được cái lệ thói bây giờ thì là chúng ta không có được những ngày xưa. Tức là cái số lượng của các điệu nó rơi rụng nhiều, rất là uổng. Ngay lần mai cũng vậy, các sư bé Baby Bunks, Baby Nuns của mình đó, được học ngay tại lần mai, không có được gửi đi trường trung học ở ngoài, tại vì mình đã có kinh nghiệm đó. Và học ngay tại lần mai có thể đi rất mau, mà mình chỉ học những cái thiết yếu thôi. Thì hy vọng ở Việt Nam sẽ làm được như vậy. Các điều cần phải học, nhưng mà hãy cho các điều học ngay ở trong chùa chứ không gửi ra trường, tại vì môi trường của trường bây giờ xấu lắm. Các chùa ở bên Mỹ, các thầy nuôi người trẻ cũng đông và cũng thương lắm, nhưng mà rất rất là nhiều, có khi rất tới 80%, 90%, rất là tốn công đào tạo ứng cơ. Nó có quẩn. Ban đầu mình thấy cái cách dạy ở Làng Mai nó không có hợp lý. Tại vì tại sao những thầy đã học 12 năm, 15 năm rồi mà cùng nghe pháp thoại với những chú điệu, những cô điệu mới tu mới có 2 tháng hay 3 tháng. Đáng lý phải chia ra thành từng lớp theo trình độ khác nhau. Ở đây mình có những bài pháp thoại rất là khó. Nhưng mà mấy cô, mấy chú mới được xuất gia mà cũng được tham dự. Thì đứng về phương diện hình thức giống như là nó không có hợp lý. Nhưng mà cách học ở Làng Mai không phải là cái cách học ở ngoài. Nó không có sử dụng cái ý thức không, nó sử dụng cái tàng thức rất là nhiều. Cái giáo dục của Làng Mai là đi theo cái nguyên tắc huân tập. Một bài giảng của thầy, mình ngồi đó, mình nghe và mình có thể hiểu được 10% hoặc là ít hơn. Nhưng mà cái đó nó đi vào một cái tự nhiên, mình không cần phải cố gắng. Rồi mai mốt, trong một bài giảng khác, cái đó nó được lặp lại bằng một cái cách giảng dạy khác và cái sự huân tập nó tiếp tục. Và một ngày đó tự nhiên mình không có cố gắng gì hết mà mình hiểu. Và cũng như là sướng tán, mình thực sự đâu có học gì đâu, nhưng mà nếu mà mình thích, mình ở trong khung cảnh đó thì tự nhiên nó đi vô, như là hoa hương hoa lại nó đi vào trong trà. Và cái danh từ ngày xưa mà chúng ta dùng là danh từ huân tập. Huân là nó ướp và tập nó thành ra thói quen. Và phương pháp giáo dục ở Làng Mai nó được đi theo cái chiều hướng huân tập. Và hiểu được cái đó thì mới không thấy rằng cái phương pháp giáo dục ở Làng Mai là nó không có hợp lý. Nó rất là hợp lý. Không có cố gắng, không có ép uổng, nhưng mà nó đi vô rất là tự nhiên. Và cái sự học hỏi đó, cái sự huân tập đó, cái sự xử lý đó, nó được xảy ra một cách rất là tự nhiên. Xử lý tức là processing, lưu trữ là storing, mà cái chữ xưa là tàng. Tàng tức là cất giữ. Bây giờ gọi là lưu trữ, storing, những cái tư liệu, những cái thông tin, những cái information, những cái materials, là tàng thức nó lưu trữ, nó xử lý, nó lưu trữ. Và tàng thức âm thầm sắp đặt kế hoạch đối phó. Và những cái hoạch đối phó này nó được học hỏi trước. Không phải là xúc sự thì mới có kế hoạch. Kế hoạch nó có trước. Đối phó với những cái nghịch cảnh, đối phó với những cái hiểm nguy. Đối phó tức là fair fast nữa. Để bảo hộ tức là che chở, protecting, nuôi dưỡng. nourishing. Thì cơ thể mình nó cũng có những công năng như vậy. Đôi khi mình ăn vô những cái thức rất là độc, mình chỉ muốn ăn cho ngon thôi, và đưa vào trong ruột mình biết bao nhiêu là cái đồ bậy bạ, độc hại, junk food. Mà cơ thể mình nó lạnh đủ, nhưng mà trong cơ thể nó có cái công năng, nó có cái khả năng chọn lọc, loại trừ, bảo vệ. Và nó tranh đấu ở trong nó dữ lắm, để nó chỉ tiếp nhận những cái tốt thôi, còn những cái xấu nó tìm cách nó loại trừ. Thì ngay cái bộ phận tiêu hóa của mình đó, nó cũng có cái khuynh hướng, nó cũng có cái cách thức của tàng thức. Mình không cần ra lệnh, nó đã có cái lề thói, nó đã có cái kế hoạch để đối phó, để bảo hộ, để trục xuất những cái mà có hại cho cơ thể, bảo hộ, nuôi dưỡng, trị liệu và tiếp nối. Thì tàng thức nó cũng có những cái cách thức của nó để trị liệu. Có những cái khổ đau, có những cái khó khăn, có những cái bệnh tật mà dầu chúng ta không có ý thức, dầu chúng ta không có dùng ý thức để nhận diện, để quyết định, để tìm cách trị liệu, thì tàng thức cũng có cái phương pháp, cũng có cái lề lối, cũng có cái thói quen để làm công việc nuôi dưỡng và trị liệu đó. Tiếp nối là tìm đủ mọi cách để có thể được tiếp nối. Tức là muốn được đi về trong tương lai, muốn có con, muốn có cháu, muốn có sự tiếp nối. Nó giống như là một cái bưởi, cái chanh, cái cam. Thì nó có khuynh hướng làm hoa rồi, thì nó làm trái, rồi nó làm hạt. Những cái hạt đó là để tiếp nối cái cây. Thì tàng thức cũng vậy. Tiếp nối ở đây tức là procreation, thành ra cái năng lượng của tình dục đó, là năng lượng của thương yêu, nó cũng nằm trong cái khuynh hướng tự nhiên của tàng thức để mà tiếp nối. Cũng như là cái hoa nó nở ra, nó có màu hồng, màu vàng, và không phải là không có lý do. Là cái hoa đó nó muốn hấp dẫn, quyến rũ những con bướm, con ong tới, để làm cho cái nhị hoa của bên kia nó đi vào cái bông hoa này, để cho hoa nó có thể kết trái được. Thành ra cái bông hoa mà nó có màu hồng, màu đỏ, màu vàng, nó cũng có cái khuynh hướng của tàng thức ở trong đó. Nó muốn thu hút, hấp dẫn cái loài ong bướm tới, để nó có thể ra hoa kết trái mà đi về tương lai. Thì tàng thức cũng có cái đó rất là rõ. Tàng thức có công năng thiết lập một kho tư liệu, tức là những cái gì mình học hỏi, những cái gì mình huân tập á, được sắp đặt một cách khéo léo và nó được bảo tồn, nó được lưu trữ. Kho tư liệu tức là một cái database, nó là cái hard drive, nói theo danh từ của máy tính. Và trong đó nó có những cái lề lối hành xử vô thức đã được sắp đặt sẵn. Mình không cần phải quyết định, mình không cần phải có kế hoạch đó, nó sắp đặt sẵn. Thế sự tình nó xảy ra như vậy thì nó phản ứng lại như vậy, nó có sẵn rồi, khỏi phải lo trước. Một cái database của những cái behavior nó đã được program trước, nó được sắp đặt trước. Patterns of behavior, unconscious patterns of behavior that have been programmed before. Một chương trình tự động tự dẫn để chiếc thuyền có thể tự lèo lái được mà không cần sự có mặt của một vị thuyền trưởng. Đó là tàng thức. Tự động. Là autopiloting. Nó từ máy bay, nó tự lái lấy ra. Tại vì trong đó nó có chương trình sẵn ra. Và phần lớn chúng ta sống như vậy, tức là để cho cái chương trình tự dẫn tự động đó nó đưa chúng ta đi. Chúng ta sống không có ý thức, chúng ta để cho tàng thức nó đưa đường chỉ lối thôi. Chúng ta sống như cái cây hay là một cái con thú, một con chim, chúng ta giao phó hết cho tàng mà chúng ta không có mời ý thức tới để tham dự. Tự dẫn tức là nó không có cần người khác dẫn, nó tự mình đi. Auto navigating. Đói thì tự động hai cái chân nó đưa mình tới cái tủ lạnh, không cần phải ý thức tham dự. À, hình như là có sự đói, vì sự đói cho nên mình nên đi tìm cái gì để ăn, không có cần ý thức, không cần thuyền trưởng. Cái thuyền nó tự đi, cái máy bay nó tự đi. Và những người tu là những người không có mãn ý bởi cách sống đó, mà mình muốn mình sống cuộc đời của chính mình. Vì vậy cho nên mình thắp sáng cái ý thức để khi ăn mình biết là mình đang ăn, và khi ăn đồ độc hại mình biết là mình đang ăn đồ độc hại, khi ăn đồ bổ dưỡng lành mạnh thì mình biết là mình ăn những cái đường đồ bổ dưỡng. Mình đang đi về hướng nào mình biết, đó là thắp sáng ý thức. Và nhờ có ý thức cho nên cái sự thực tập niệm định và tuệ nó mới thành tựu được. Và niệm định tuệ nó sẽ can thiệp vào với tàng thức. Và ý thức nhờ cái sự thực tập niệm định tuệ thấy được, thấy được những cái mà mặt na không có thấy. Và có thể trao truyền bãi xuống cho tàng thức những cái tỉ giác đó. Và có một cái kho tư liệu, tức là một cái database, mà trong đó những cái lề lối hành xử vô thức đã được sắp đặt sẵn. Vì vậy cho nên không có vị thuyền trưởng, mà chiếc thuyền vẫn tự động, tự dẫn, tự lèo lái được. Mặt na là thức thứ bảy. Mặt na nó được phát sinh từ thức thứ tám. Mặt na nó được làm bằng những cái khuynh hướng, những cái nhu yếu tự tồn, tự bảo hộ, tự nuôi dưỡng, tự tiếp nối. Nhưng mà trong mặt na nó không có tự giác, không có đủ tự giác. Mặt na chỉ đại diện cái phần nhu yếu đó thôi. Cái mặt na không có đại diện được cái tự giác, những cái mầm tự giác nó có sẵn trong tàng thức. Và mặt na có cái mặt na, tức là thức thứ bảy, nó có cái công năng, nó có cái khuynh hướng bám víu lấy cái tàng và coi nó, coi cái tàng là cái vật sở hữu của nó, là cái ngã của nó. Cũng giống như là một cái cây dây leo á, nó cho ra một cái cánh tay, là cánh tay đó nó quấn lại, nó không có cái gì để nó bám víu, thì nó quấn lại cái cây đó. Thì mặt na nó phát sinh từ tàng và trở lại nó quấn tàng. Mặt na có khuynh hướng tìm an ổn, cái khuynh hướng, cái nhu yếu muốn tìm sự an ổn lâu dài, không có muốn mệt, làm gì cho mệt. Thành ra khuynh hướng là biển nó nằm ở trong mặt na, tìm cái sự yên thân. Ví dụ như trời lạnh, có người bị tai nạn ở ngoài á, thì cái ý thức nó nói trời ơi tội nghiệp quá, phải chạy ra trong đêm đông, đêm lạnh để mà giúp cho người ta. Nhưng cái đó nó không phải là cái khuynh hướng tự nhiên của mặt na. Khuynh hướng tự nhiên của mặt na, trời đất ơi, trời lạnh như vậy, mình đang nằm trong chăn ấm quá, đi ra ngoài cho mệt. Cái đó là mặt na đó. Thì mặt na có cái khuynh hướng đi tìm sự an ổn. An ổn này là vậy đó. Đi tìm những cái lạc thú bền bỉ, long lasting pleasure, lạc thú, mà lạc thú phải bên Mỹ nữa. Không thấy được cái luật tiêu thụ của chừng mực. Tức mặt na không có biết cái mình gọi là the law of moderation. Nó ăn thì nó ăn thôi. Cho nên nó không cần biết là ăn như thế nào thì vừa đủ. Vì vậy cho nên trước bữa ăn mình mới có quan niệm đó, để nhắc mặt na đó, là phải ý thức. Phải ý thức về những cái tâm hành tiêu cực, trong đó có tâm hành không có biết chừng mực. Cái đó là để cảnh cáo mặt na đó. Mặt na nó chỉ đi tìm khoái lạc, pleasure seeking. Và không thấy được luật tiêu thụ của chừng mực, cho nên ý thức phải giúp. Ý thức thì có niệm, có tuệ, cho nên ý thức mới nói mặt na này. Phải biết rằng không có chừng mực thì sẽ khổ lắm nha. Không thấy được mục đích và sự nguy hại của sự tìm cầu dục lạc, ý thức nó thấy được. Đi tìm cầu dục lạc, pleasure seeking, thì nó có cái mục đích. Đôi khi cái pleasure là một cái phương tiện, mà cái phương tiện đó là để mà thỏa mãn một cái nhu yếu sâu sắc hơn, tức là cái nhu yếu tiếp nối. Cái năng lượng tình dục nó là một cái phương tiện, nhờ cái năng lực tình dục mà mình làm được chuyện tiếp nối, mình có thể có con được. Và cái mục đích là có con và được tiếp nối trong tương lai, chứ cái mục đích không phải là cái lạc thú của tình dục. Lạc thú của tình dục là một phương tiện. Cho nên khi mình nói về cái vấn đề hôn nhân, đám cưới, thì cái mục đích đầu tiên của đám cưới mà trong cái nền văn hóa của con người là để có sự tiếp nối. Trong cái nền văn hóa Á Đông á, thì nếu mình không tiếp nối được thì mình không phải là đứa con có hiếu. Bất hiếu hữu tam. Là bất hiếu, có nhiều hình thức bất hiếu, nhưng mà cái hình thức đầu tiên là không có sự tiếp nối. Vô hậu vi đại, tức là không có sự tiếp nối, làm cái lỗi lớn, làm cái tội bất hiếu. Cho nên nói rằng thôi sau này con sẽ không có đệ tử đâu, tức là bất hiếu. Và có đệ tử để trao truyền cái tự giác mà mình đã nhận được từ thầy đó thì gọi là có hiếu. Còn làm biếng, sợ đệ tử, sợ có đệ tử phải mệt, nó gọi là bất hiếu. Thì cũng như là cái hoa kia nó làm ra những cái cánh, cái cây kia nó làm ra những cái cánh hoa sặc sỡ, thì cái sặc sỡ đó không phải là để nó chơi, để làm đẹp cuộc đời, hoa nợ vì ai. Hoa nợ trước hết đó, là để lôi kéo cái bọn ong bướm tới để cho nó giúp mình làm trái. Mục đích là rõ ràng như vậy. Thế mình tưởng chàng thi sĩ tưởng hoa nợ vì mình, không phải, không đúng. Hoa nợ trước hết là để mà cho mấy con bướm ong nó tới. Mình lãng mạn quá, mình tưởng hoa nợ vì mình. Có cái bài Xuân đã về trên bãi cỏ non, có câu hoa nở vì ai. Câu trả lời rất là rõ. không thấy được mục đích và sự nguy hại của sự tìm cầu dục lạc. Pleasure seeking mà không có thấy được cái nguy hại. Và vì vậy cho nên cứ để cho nó đi theo con đường tự dễ tự dẫn tự động tự dẫn thì không có được. Mà phải có sự can thiệp của ý thức để thấy được cái mục đích và cái sự nguy hại của dục. Của dục là mặt na không thấy được sự thiết dụng của khổ đau. Tại vì mặt na có khuynh hướng chạy trốn khổ đau. Mà đi tìm cầu đi tìm cầu dục lạc và đi tìm cầu cái sự dễ dàng, cái sự an ổn, an thân. Và nó không có cái tự giác đó, nó không có biết rằng khổ đau đó, nó là cần thiết. Sự thiết dụng của khổ đau tức là mình có thể dịch là the goodness of suffering. Để mình lớn lên được là nhờ khổ đau. Mình học hỏi được là nhờ khổ đau. Mình có bản lĩnh được là nhờ đã từng trải qua khổ đau. Nếu mà mình không có gặp những cái nghịch cảnh, những cái khổ đau thì mình không có thể nào lớn lên được. Và trong cái trường đời, khổ đau và nghịch cảnh là cái nó rèn luyện cho mình trở nên một bậc đại trượng phu. Thì cái chàng mặt nạ không thấy được điều đó. Nó cứ chạy trốn khổ đau, nó đi tìm an ổn, tìm dục lạc. Le bienfait de la souffrance. Đó là một danh từ có lặng mãi. The goodness of suffering. Hồi xưa còn là ông thầy tu trẻ, thầy có làm bài thơ là hãy nguyện cầu cho bóng tối thêm sâu, hỡi ngàn sao lấp lánh. Nếu mà bóng tối không có sâu thì sao nó không có hiện rõ ra được. Càng tối từng trời càng tối từng nào thì sao càng sáng từng đó. Trong ca dao Việt Nam có câu là đây là những câu hát của người nông dân. Người ta đi cấy lấy công. Đi cấy tức là đi trồng lúa để lãnh lương. Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề. Trong trời, trong đất, trong mây, trong mưa, trong gió, trong ngày, trong đêm. Trông cho chân cứng đá mềm. Thì cái hay của cái bài cả gia đó là cái chữ chân cứng đá mềm. Khi ấy mình mong ước đó, không phải là cái hoàn cảnh nó dễ dãi cho mình. Mà cái mình mong ước là mình có đủ sức mạnh để đối phó với bất cứ một hoàn cảnh nào. Chân cứng đá mềm. Thành ra trong bài thơ đó thì viết rằng người lữ hành sáng hôm nay đang ngắm trời mây và thản nhiên cười trước sóng, đã không nguyện cho trời yên bể lặng mà nguyện cầu cho chân cứng đá mềm. Cái người vượt biển không có cầu cho trời yên bể lặng mà cầu cho mình có đủ cái khả năng đối phó được với những cái bão tố ở trong cuộc đời. Và mặt na thì nó chỉ cầu cho yên thôi, nó cầu an thôi. Nó không có cái sự sẵn sàng dấn thân đi vào trong cuộc đời để đau khổ như một vị Bồ Tát. Và cái hồi đó thì có viết những cái bài thơ như là Thuyền về bến cũ. Có những chiếc thuyền nó mong ước nó trở về cái bến xưa và nằm nghỉ thanh bình ở những chỗ đó. Nhưng mà có những chiếc thuyền nó muốn đi ra biển cả, đối phó với là bão tố, để mà cứu độ, để mà giúp đỡ. Và đó là cái tâm ý của những người có tâm trí. Đó là cái tâm trí đại hành của các vị Bồ Tát. Không có sợ khổ đau. Và chính những cái khổ đau đó nó làm cho mình thành người. Không thấy được cái sự thiết dụng của khổ đau và sự cần thiết của tự giác vô thường, vô ngã, tương tức, từ bi và tiền thân. Rất là sợ vô thường, rất là sợ vô ngã. Nhưng mà chính những cái tự giác về vô thường, vô ngã và tương tức đó, tuy nó làm cho mình mất đi cái cảm giác an ổn, thì là nó chống đối lại cái khuynh hướng đi tìm dục lạc bền bỉ của mình. Nhưng mà chính cái đó nó đem lại sự bình an chân thực, cái hạnh phúc chân thực cho mình sau này. Đó là sự can thiệp của tự giác vào trong đời sống. Cho nên cái đền đề thứ 36 là nói về ý thức. 35 nói về ý, nhưng mà 36 nói về ý thức. Thì ý thức tức là đóng cái vai trò chính trong cái sự thực tập. Ý thức là người làm vườn, còn tàng thức là khu vườn. Và chính người làm vườn giúp cho khu vườn nó hiến dâng những hoa trái ngọt ngào của sự thực tập. Và chính ý thức đó nó thực hiện được niệm định và tuệ. Niệm định tuệ tức là tam vô lậu học, tức là cái quá trình thực tập của mình. Niệm định tuệ là trái tim của sự thực tập Phật giáo, và là three trainings, tam học. Là three trainings, là giới, là niệm, là định và là tuệ. Niệm tức là thắp sáng lên ý thức, làm sao để có cái để có sự tham dự của ý thức vào trong đời sống hàng ngày, chứ đừng để cho tàng thức nó tự dẫn, tự động nó đưa mình đi. Đó là niệm. Và sống có ý thức, sống có niệm thì tự nhiên nó có định. Nó không phải là máy móc nữa. mình không có tự động tự dẫn nữa, không có ô tô piloting nữa, mà mình sống từng giây phút của đời sống hàng ngày với chánh niệm. Thì có niệm thì cố nhiên là mình sống sâu sắc hơn. Nghĩa là có định. Mà khi mà sống sâu sắc và chú tâm nhiều hơn thì tự nhiên nó phát khởi ra cái tuệ. Và chính cái tuệ đó cái tuệ về vô thường, vô ngã, tương tức nó chuyển hóa được những cái mê mờ, những cái khổ đau, và nó chuyển hóa được những cái tập khí, những cái tập khí xấu, những cái tập khí đi tìm an ổn, đi tìm khoái lạc mà không biết những cái nguy hại của những cái đó. Và nhờ cái thời gian đó cho nên mới có được cái hạnh phúc chân thật. Nó có cái vô ý, nó không còn, nó giúp cho chúng ta không còn sợ hãi. Tại vì cái mặt nạ nó luôn luôn sợ hãi, nó luôn luôn tìm cách trốn chạy, nó luôn luôn tìm cách đi tìm thỏa mãn cho dục lạc. Và quý vị chép vào cái 36. Ý thức. Ý thức nhờ thực tập giới định tuệ có thể học hỏi và truyền xuống những kinh nghiệm và thời gian của mình cho toàn thức và giao cho toàn thức trách nhiệm làm chín mùi và phát hiện toàn diện những hạt giống tự giác đã có sẵn trong nó. Cái chữ chín mùi này là ngày xưa chúng ta có cái danh từ gọi là thục, thục di thục, làm cho nó chín. Nó phải lớn lên, nó phải già ra, rồi nó mới chín được. Thì những cái hạt giống tề giác ở trong tàng thức đó, nó có sẵn và nó phải có những cái điều kiện để cho hạt giống tự giác đó nó lớn lên, nó dài dặn, nó chín mùi và nó trở thành hoa trái của hạnh phúc. Thì ý thức nhờ thực tập giới định tuệ có thể học hỏi và truyền xuống những kinh nghiệm và tự giác của mình cho tàng thức. Cái truyền xuống này Nó chứng tỏ là giữa ý và tàng nó có sự liên hệ rất là mật thiết. Khi mà những cái tư liệu mà từ năm thức kia, tức là mắt, tai, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức, nó truyền vô trực tiếp đó, thì nó đi theo cái lề lỗi vô thức. Nhưng mà khi mà nó có đi ngang qua ý thức đó, nhờ sự thực tập với định tuệ thì nó truyền xuống một cách có ý thức. Ngoài ra thì nó truyền xuống không có ý thức. Đây nó truyền xuống có ý thức, tức là ý thức phải giao cho tàng thức những công tác cho đàng hoàng. Ví dụ như là thầy giao cho mình một cái công án, để mình về mình quán chiếu, thì phải có cái sự truyền thông giữa thầy với mình. Này con, có cái công án này này, con về con quán chiếu đi. Thì cái ý thức với cái tàng thức cũng vậy, ý thức nó giao cho tàng thức một cái trách nhiệm. Ví dụ như nói là trước khi đi ngủ, ý thức nói với tàng thức nữa, sáng mai mình phải dậy sớm để đi phi trường, như vậy đó. Và nói như vậy thì một sáng mai mình có cơ duyên thức dậy sớm. Thường là tàng thức nó nghe lời ý thức. Và ý thức nó giống như là người làm vườn á. Nó đào cái lỗ ở trong cái mảnh vườn, nó chôn một cái hạt. Rồi thì trong mấy ngày nữa, nhờ tưới tẩm, nhờ sức ấm mà cái hạt đó nó trở thành một cái cây. Thì cái công án cũng vậy, cái công án mà thầy giao cho mình để mình suy nghĩ, để mình quán chiếu, nó giống như một hạt giống của thầy trao. Rồi đêm này mình thiền hành, mình ngồi thiền, mình quán chiếu, thì cũng giống như mình tưới tẩm, mình ủi. Thì do công phu đó mà cái hạt kia nó nảy mầm. Đi cũng vậy, mà đứng cũng vậy, nằm vậy, ngồi vậy, thao thức, mà ý thức được cái hạt giống đang có đó. Thì không có thể là không có dùng cái tư duy, nhưng mà tàng thức nó làm việc giống như đất vậy, nó ấp ủ, nó nuôi lớn, nó làm cho nó chín, rồi một mai nào đó tự nhiên mình thấy được, mà không cần phải có những cái tư duy, không cần phải có tầm, có tứ. Thì những cái thấy về vô thường, vô ngã, về tương tức, về cái sự cần thiết của khổ đau, cái ích lợi của khổ đau, nó chuyển xuống, nó tải xuống, gọi là download. Có thể dùng chữ tải xuống, hay tải qua, hay tải vô cũng được. Tele sạc dê. Tiếng Tây là tê lê sạc xê. Tải những cái tờ giá của mình xuống cho tàng thức. Và giao, phải giao đàng hoàng. Giao tàng thức trách nhiệm phải làm chín mùi và phát hiện toàn diện những hạt giống tờ giá đã có sẵn trong nó. Thì trong câu này nó có một cái chi tiết mà mình cần phải để ý. Nói như là cái tự giác đó của ý thức nó truyền cho tàng thức, nhưng kỳ thực á, ý thức nó cũng từ tàng thức mà phát hiện ra. Tàng thức là căn bản thức, ý thức cũng sanh ra từ tàng thức. Và nhờ cái quán chiếu, thành ra nó đạt được cái tuệ giác. Mà cái tuệ giác vô thường vô ngã tương tức đó, nó đã là những cái hạt giống có sẵn trong tạng rồi. Nhờ có cái đó cho nên giới định tuệ mới khám phá nó ra được. Vậy vậy cho nên có chữ có sẵn trong đó. Là cái Phật tính cũng như cái giác ngộ cũng như cái niết bàn, cái vô sinh bất diệt nó có sẵn dưới dạng của những hạt giống. Thì cái sự liên minh giữa ý thức và tàng thức là để nhận diện những hạt giống đó, để làm cho nó lớn lên, để cho nó dài dặn, để cho nó chín đi và để cho nó phát hiện một cách toàn diện. Và khi mà làm được như vậy thì chúng sanh trở thành là Phật. Hạt giống Phật và là Phật tánh nó nằm trong chúng sanh. Mà không những cái mặt na nó phát hiện từ tàng, mà ý thức tức là thức thứ sáu nó cũng phát hiện từ tàng. Và những kiến thức của mình về duy biểu học á, cái thấy của mình về mặt na, về ý thức, về tàng á, nó không phải nằm trong cái phạm vi tâm lý học, mà nó là những cái chỉ dẫn cần thiết cho sự tu tập của mình. Cái mục đích của đạo Phật không phải là trình bày một cái nền tâm lý học. Mục đích của đạo Bụt là để hướng dẫn cho mình tu tập chuyển hóa khổ đau. Và trong khi hướng dẫn tu tập chuyển hóa khổ đau thì cái thấy về tâm á, nó biểu hiện ra. Trong mục đích của mình không phải là để diễn bày về tâm lý học. Và vì vậy cho nên Thiền Sư Thiền Thiệt Thường Chiếu ở đời Lý Trần mới nói rằng là nếu mình biết được một ít về cái sự vận hành của tâm thức á, thì cái sự tu tập của mình nó dễ dàng hơn. Và vì vậy cho nên học về duy biểu học nó có ích lợi. Nó có lợi ích cho sự tu tập của mình. Và duy biểu học không có nên học như là một cái nền tâm lý học, để làm thỏa mãn cái sự tò mò của mình, mà để giúp cho mình tu tập cho cái kết quả. Cũng như là trong khi hướng dẫn tu tập và chuyển hóa thì giáo lý của Đức Thế Tôn cũng có nói tới thiên nhiên, vũ trụ. Nói về sắc, thọ, tưởng và hành. Và cố nhiên trong cái sự tiếp thu, trong cái sự tiếp nhận cái phương pháp tu tập để chuyển hóa, thì đồng thời mình cũng tiếp nhận cái thấy của Bụt về thiên nhiên, về thế giới, về vật chất, về vật thể. Nói như vậy cũng có nghĩa là đạo Phật là một cái khoa học về tự nhiên, về thiên nhiên. Đạo Phật trước hết là một cái sự hướng dẫn tu tập để chuyển hóa. Và trong khi hướng dẫn tu tập chuyển hóa thì phải đề cập tới những vấn đề đó thôi, chứ mục đích không phải là để diễn tả những cái điều đó. Không phải là một khoa tự nhiên học. không phải là một khoa tâm lý học. Nhưng mà qua cái giáo lý đó, mình thấy được những cái thấy của đạo Bụt về tự nhiên học, cơ thể học và tâm lý học.